Chào quý vị, ngày hôm nay chúng ta làm cái vía Phật Dược Sư, cảm ơn quý vị tới tham dự. Đây là một cái những pháp mà đang biến mất từ từ. Cái thời mạt pháp nó như vậy, những cái đại pháp nó biến mất tại vì họ chúng sanh không có hiểu cái pháp này nữa, tại họ không được cảm ứng gì hết. Người Phật tử đúng thì ra họ rất là thực tế, không phải mê tín dị đoan đâu. Nếu không có hiệu quả thì làm cái gì? Nghe nói thì chiều này có cái lễ quy đặc biệt, ai muốn tham dự cái vị ghi danh cho mấy thầy mấy cô biết. Ngày nay có vẻ là như mấy cái bài vị dược sư nó nhiều hơn bài vị vãng sanh. Tại sao vậy? Trong quá khứ có nhiều cái phản sanh hơn là dược sư. Chắc mấy ông cụ bà cụ chết rồi. Thời gian đó thì qua bên chùa Việt Nam học Pháp Việt Nam. Sẽ qua mấy chùa Đại Hàng, mấy chùa Tàu học Pháp của họ. Để Việt Nam không có cái Pháp dược sư. Rất cái chùa Việt Nam mà có Pháp dược sư. Ngoài trừ cái mấy chùa Tàu, ngoài trừ cái chùa Tiểu Thừa thì họ không có Pháp Dược Sư. Chứ còn mấy chùa Đại Thừa nó có nhiều Pháp Dược Sư lắm. Rất là thịnh hành. Thì theo thầy thấy cái bên chùa Tàu á, đại khái theo cái truyền thống hơn, họ không có theo cái hiểu cái Pháp này. Đại người Tàu nó có cái Pháp Đại Thừa rất là truyền thống, Đại Thừa rất là mạnh. Cái Pháp Đại Thừa nó mới ở xứ này. Ngài Tiên Hóa ngài đem cái pháp Đại Thừa qua Mỹ này, ngài truyền chính cái pháp thiền với là pháp về giảng kinh. Ngài giảng rất ít về cái pháp vãng sanh, ít hơn nữa là cái pháp dược sư này. Thì chúng ta khi mà thầy bắt đầu dạy 15 năm trước đó, ngày lúc trước á, là thầy khi một trò thầy có vấn đề đó, họ tới hỏi thầy, thầy giới thiệu họ qua chùa bên chùa Vạn Phật, chùa Ngài Tiến Hóa đó. Rồi thầy mới giới thiệu qua bên kia, là tại vì thầy nghĩ là anh có cái truyền thống mạnh hơn, Ngài Tiến Hóa dạy họ rõ ràng hơn. Rồi họ trở về, họ nói với thầy á, cái chùa Tàu Ngài Tiến Hóa đó, họ không có cái pháp dược sư, họ khác cái pháp mà thầy giảng. Ngay bây giờ Ngài Tàu cũng còn hiểu cái pháp dược sư luôn nè. Thầy hy vọng là trong tương lai mình có thể hưng thịnh lại cái pháp này ở xứ Mỹ này. Tại cái pháp này nó quan trọng quá, không thể nào nó thất truyền được. Có thể trong tương lai, hy vọng những cái người mà có cảm ứng này, yêu cầu quý vị nhớ khi mà tới, hy vọng quý vị lên chia sẻ cái kinh nghiệm của quý vị. Ngày có ai muốn nói gì không? Mỗi lần quan tâm vía Quan Thế Âm Bồ Tát, nhiều người muốn chia sẻ kinh nghiệm họ với sở dược sư Phật thì không ai nói hết. Không có cảm ứng gì hết. Một cái đại nguyện ngài dược sư Phật nó có liên quan tới cái gì? Lý do mà chúng tôi thích là con cháu cái vị nó chơi trong cái Phật điện vậy, nó ồn hoàng, nó phá phách ở Phật điện này, còn tốt hơn nó chơi ở ngoài. Tại vì mặc dù nó chơi trong Phật điện mình, nhưng để nó vì nó ở đây thì nó cái phước nó cũng giống như phước chúng mình, thì nó như vậy đối tụi nó rất là tốt. Cái đại ngày đầu tiên mà thầy thấy ở đây nó có hiệu quả. Nói là một hai đạo nguyện đầu tiên ngài dược sư Phật của nó, khi mà tôi thành Phật rồi á, cái thân tôi nó đẹp dễ sợ, nó phát quang. Thành khi quý vị trước khi mà thành Phật á, thì có những cái 32 hảo tướng, thì trước khi thành Phật thì mình cái nét mình rất là đẹp. Mấy cái người có phước đó, khi có cái sắc, có cái nét đẹp của họ. Nguyện thứ ba, có ai biết nguyện thứ ba ngài dược sư Phật là gì không? Nếu quý vị có cái phước dược sư Phật thì quý vị sẽ đầy đủ tất cả những nhu cầu quý vị có. Những cái gì quý vị muốn mà cần đó, nó đều có. Cái gì quý vị muốn đều có. Và cái gì mà quý vị không có thiếu thốn gì hết. Đó. Ngài Diệt Sư Phật rất rất là từ bi. Ngài thấy rằng cái khổ chúng ta ở cái quả ta bà này là tại vì không phải mình bất cứ cái vị trường hợp nào đi nữa, giàu nghèo gì nữa, nhưng đều khi mà cái vị mà không đủ, không có toại nguyện. Như dạng như bạn thầy giàu dễ sợ lắm, mỗi lần nói chuyện đó cứ than là khổ dễ sợ, hay là than về phở, than về về con cái. Người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khổ. Nó không bao giờ đủ hết. Cái pháp này là cái pháp mà tiêu tai diên thọ. Cái tai họa là cái nó rất là tai hại cho quý vị. Nó tạo sự mất mát rất là lớn lao cho quý vị. Mà nó tới một cách bất ngờ. Mới có 2 tháng vừa qua, có một em bé 6-7 tuổi từ Việt Nam qua thăm đây mà bị chết đuối. trong cái hồ tắm, hồ bơi của ông chú. Ông cầu đó nghiên cứu sách vở pháp Khổng Minh, pháp gì đó, phong thủy, rồi những cái tai họa đó là gọi là pháp Việt sư gọi là hoành. Hoạn tử là chết bất đắc kỳ tử, máy bay rớt hoặc là đường rầy xe lửa nó bị trật ra, hoặc những cái loại mà hoạn tử. Thì nghe biết bao nhiêu chuyện về những người mà tu pháp Dược Sư, họ tu cái pháp Dược Sư mỗi ngày. Có cái bà kia, bà tu cái pháp Dược Sư sám mỗi ngày ở nhà. Ngày kia, cái xe bà bị tai nạn, bà lái xe tung ra khỏi cái đèo. Mà nói, lúc mà xe nó rớt xuống, nổi trong tức tốc, thấy được cuộc đời của mình, cuộc sống mình, nó có ý nghĩa dễ sợ lắm. Nó sắp hết rồi. Rồi khi mà chiếc xe nó rớt, nó bắt đầu nó đụng vào cái đất, thì bà thấy, trước khi chết bà thấy cái thân bà nó thoát ra ngoài, nó rớt ngoài cái xe. Nó bay ra ngoài chiếc xe. Rồi bà thấy là cái thân mình nó bay ra ngoài, xong khi chiếc xe nó nát rồi thì cái thân bà nó nhập vào trong xe. Và hoàn toàn không bị gì hết. Nó có nhiều cái cảm ứng như vậy lắm. Tại sao bên đại thừa chúng ta lại có pháp Quán Thế Âm Bồ Tát, lại có pháp Diệt Sư làm cái gì? Ai cũng biết ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Rồi ít người lại biết về cái pháp Dược Sư này. Tại chúng ta như vậy đó. Chúng ta sống ở đây, cái khỏi ta bà này ấy, là cứ ham vui đi theo đuổi cái đam mê của mình. Cho khi nào mà gặp lâm nạn là mới nghĩ tới ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại cái đó cái nghề Quán Thế Âm Bồ Tát là chuyên môn tới cứu nạn quý vị. Quán Thế Âm Bồ Tát chuyên môn tới cứu quý vị khi quý vị lâm nạn. Thì bởi vậy ngoài Quán Thế Âm Bồ Tát nổi tiếng hơn là tại vì rất nhiều người lâm nạn được cái cảm ứng như vậy, nên nó kể nhau. Ngược lại cái pháp Dược Sư Phật này đó. Ngược lại cái pháp Dược Sư là nó xóa tất cả phước Dược Sư đó, nó xóa tất cả những cái tai nạn đó, là nó không thể nào xảy ra quý vị. Không biết luôn nữa. Thành công đến độ không ai biết là cái pháp Dược Sư đã cần thiết đến độ đó. Cái pháp Dược Sư nó kéo dài cái mạng sống quý vị. Tại nó chuyên môn chữa những cái bệnh. Không có cái bệnh nào mà trên thế gian mà nó không có chữa được hết đó. Cái pháp này nó chữa tất cả, nhất là bệnh. Cái kinh nghiệm ở chùa mình là vậy. Thì chúng ta là đại đa số người ta, khi mà bác sĩ mà dược sư gì đó, dược sĩ mà không bà đã bỏ mà đã chịu thua rồi thì họ mới tới chùa. tới cầu dược sư Phật, rồi họ được cái cảm ứng. Có ai muốn nói gì không? Muốn chia sẻ một câu chuyện với quý vị. Có con chó 10 tuổi mà nó bị nhiễm, bị infection ở nơi cái chân. Anh đem tới bác sĩ chó, thì bác sĩ cho thuốc trụ sinh. Thì chữa 2 tuần sau nó bớt một tí, thì 3 tuần sau nó lại tái phát. Biết rằng vấn đề nặng, bệnh nặng, thành ra đem về bác sĩ chó, thì bác sĩ chó nói là về phải mổ. Hỏi thì phải cần nhất định phải mổ. Nay cho tôi suy nghĩ 1 tháng tôi trở lại cho thuốc trụ sinh tiếp. Cô mỗi ngày cô về cô tụng cái dược sư chú 1 tiếng một ngày, xong rồi cầm cái tay mà thoa lên cái chỗ mà bị mủ đó. Năm ngoái tụng mỗi ngày tụng 1 tiếng đồng hồ. Thầy hỏi nhưng mà cái nó to cả bằng tay, thì lúc mà cô mà xoa cái tay như vậy, xoa xong có rửa tay không hay là có tẩm vi trùng như không? Cô nói thầy hỏi cho rõ, nhưng người ta hỏi thầy không biết sao trả lời. Tháng sau cái da nó mềm lại và nó cái sưng nó bớt sưng, nó xẹp xuống. 1 tháng tụng dược sư thần chú mà cái con chó bệnh nó biến mất. Thành cái kết luận là nếu như mà có hiệu quả cho con chó của cô này, chắc chắn có hiệu quả cho con chó của mình. Thầy nói là tụng cái thần chú này là phải quay thử ai tụng với là nó có cái hiệu quả nó khác nhau. Thầy nói cô này bây giờ trình độ cô lên rồi, thành ra nếu mà năm nay mà cô tụng thì bây giờ năm nay tụng thì chắc chắn kết quả nó tới lẹ hơn và nó tốt hơn nữa. Mình ngừng lại ở đây nghỉ 10 phút xong trở lại cúng ngọn.